Hiện một danh hiệu Phật A Di Đà, cái công đức, cái nhân duyên phúc đức nó như là mình niệm người phương chư Phật không khác. Thì mình học ở trong Lăng Nghiêm, ai niệm một danh hiệu Đức Quán Thế Âm thì cũng như là niệm tất cả các danh hiệu chư Bồ Tát. Thế đây thì niệm một Đức Di Đà là niệm tất cả mười phương Phật, công đức ngang nhau không khác.
Có nghĩa là đều nhờ ở người hạnh, chẳng thể nghĩ bằng của Phật A Di Đà.
Công phu tu hành, và ngài phát nguyện, rồi ngài lại tu hành đúng với cái chỗ ngài nguyện. Thế cho nên bây giờ, cho nên cái nó có cái phúc đức lực khiến cho mình cứ niệm một danh hiệu A Di Đà là mình được. Bây giờ xin nói tóm tắt lại, nói sơ lược mà nói tóm lại năm cái bất khả nghĩ bàn này là cái gì, là những gì? Tức là thoát luân hồi sinh tử. Thứ hai,
thứ hai là thành Bồ Tát bất thoái và nhất thiết xứ ngay.
Đấy, thành Bồ Tát bất thoái, không bao giờ lui nữa. Thế cứ về rơi vào cõi cực lạc một là xong việc, không bao giờ thoái lui, mà quyết định thành Phật. Không những là không thoái mà lại còn thành Phật nữa. Thế cái số ba,
thứ ba là không có cần phải tu tịnh.
Đó, tu một việc thôi, cứ trì danh Phật thôi mà thắng cái ngày thành Phật, không phải cái gì cả. Thế còn số bốn, những vị mà thượng căn thì cần 7 ngày, không phải bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cả. Thế còn thứ năm,
chừng một danh hiệu Phật là
năm là cái công đức niệm Phật ngang với những người niệm nhiều danh hiệu Phật.
Thế là cái nghĩa chữ bất khả tôi nghĩ là như thế. Nó có năm cái điểm lợi ích. Điểm thứ nhất là không có thoái, không có luân hồi. Cái điểm thứ hai là chẳng những không thoái mà là thắng thành Phật. Cái điểm thứ ba là cứ một việc niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, không phải làm việc gì khác. Cái điểm thứ tư là các bậc thượng căn có thể 7 ngày là xong việc. Và cái điểm thứ năm ấy là niệm một danh hiệu Phật thì được cả 10 phương Phật ủng hộ, hộ niệm. Đấy, thì cho nên có năm cái công đức, năm cái điều không thể nghĩ bàn được. Như thế là nhờ cái nguyện lực và cái công hạnh của Phật A Di Đà, cho nên cái danh hiệu của ngài được cái công đức tốt như quý như thế đấy. Thợ cũng không biết đường nào mà phát nguyện. Chứ còn thì nếu mà ai mà phát nguyện thì được mời phương chư Phật chứng minh mà giúp đỡ chứ. Mà biết đâu trong giờ phút này mười phương cũng có nhiều vị người ta có cái nguyện mà mình không biết. Bao nhiêu vị Phật người ta đang tu.
Thầy
cứ xin về đến cực lạc. Chỉ xin, chỉ dám xin thế, cứ về tới nơi mà được trông thấy ông Phật rồi, được gần Đức Quán Thế Âm rồi thì chắc chắn là không lo. Không cần, không phải mong cầu gì nhiều nữa. Cô thích những cái gì thích?
Hoa.
Hoa. Hoàn thị bạch tiêu, bạch ngữ.
Một bất vọng ngữ trong ba đời, khi sanh ra có lưỡi rộng dài cuốn lên đến mũi. Đức Thích Ca ngữ giới bất vọng ngữ trong ba đời A Tăng Kỳ Kiếp, lưỡi mỏng và rộng dài che kín khắp mặt. Nay chư Phật lưỡi che khắp đại thiên thế giới để nêu rõ chân thân thật xứng hợp với chánh lý pháp thân vậy.
Chư Phật lưỡi che khắp cả đại thiên thế giới để nêu rõ cái chân thân nó xứng hợp với chánh lý pháp thân. Câu này là thế nào cũng Hoa Nghiêm cũng đã thành Phật rồi. Đó, cho nên gọi là chân thân. Mười phương chư Phật mà. Ở đây nói sáu phương hay nói mười phương? Thì chỉ nói chữ chư Phật thôi. Thật cái kinh Di Đà đó mà ngài Huyền Trang ngài dịch đó là đủ cả mười phương. Rồi ngài Cư Ma La Thập ngài dịch thế thì ngài mới chém bớt từ bốn phương. Ngài thấy dài quá, ngài mới bỏ bớt đi. Thành ra bây giờ còn có sáu phương thôi. Chứ thật ra là chính chính kinh của Phật nói là mười phương rồi. Kể cả con bốn phương xét nữa, bốn phương xét. Ngài Cư Ma La Thập ngài chỉ để sáu phương chính thôi, còn bốn phương xét nữa. Đấy, con số bốn phương xét, cho nên là mười phương. Thế mà bây giờ chư Phật là thành Phật rồi, cho nên là cái lưỡi ngài mới có thể mà có cái khả năng mà có cái lưỡi che khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Cho nên vì Phật đã thành Phật rồi cho nên gọi là chân thân. Mà thì cái thân ấy xứng ứng hợp với pháp thân. Các ngài còn có thể để cái lưỡi khắp cả pháp giới, bởi vì các ngài ở cả pháp giới. Thế có thể đây là hiện lên che khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Thế thì đây bây giờ chúng ta nhận nghĩa từng đoạn một. Trước hết là Đức Thích Ca. Có phải nói Đức Thích Ca hay trước hết? Trước hết nói thông thường. Thông thường những người nào như chúng ta bây giờ đó, ai mà giữ giới bất vọng ngữ được chọn 3 đời mà không nói dối thì cái người có cái lưỡi dài đến đâu?
Mỗi mũi
à? Đến chấm cái mũi. Thế bây giờ cứ biết cái vị nào mà vọng ngữ nhiều ấy thì là cái lưỡi ngắn, còn vị nào mà ít vọng lưỡi thì có vọng ngữ thì có cái lưỡi dài. Đấy, cứ người nào mà giữ giới bất vọng giữ được 3 đời cơ, thế thì có cái lưỡi dài đến mũi. Đó là loài người chúng mình. Còn bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ấy, ngài là vị đã thành Phật rồi, ngài giữ cái giới bất vọng ngữ 3 a tăng kỳ kiếp suốt cái thời gian ngài tu để thành Phật. Mà bây giờ ngài thành Phật rồi, cho nên lưỡi của ngài vừa mỏng mà vừa rộng, khi thè ra là che kín khắp cả mặt. Cái lưỡi nó lên đến chán, lên đến chân tóc, mà nó lại che được cả mặt nữa, vừa mỏng nó vừa dài. Cái lưỡi tức là, thầy nhắc lại, 1000 cái quả đất thì mới là 1 tiểu thiên, rồi 1000 tiểu thiên thì mới là 1 trung thiên, rồi 1000 trung thiên mới là 1 đại thiên, là 1 đại thiên thôi. Mà bây giờ 3000 đại thiên đấy. Vậy Đức Thích Ca ngài có cái lưỡi nó che, đây là chư Phật, cả ngài có cái lưỡi nó che khắp như thế, hiện cái tướng lưỡi rộng dài ấy để cho chúng ta tin là các ngài không đã bao nhiêu đời không nói dối. Như ông Thích Ca là 3 a tăng kỳ kiếp không nói dối mà mới hiện được cái thân che có cũng có cái chán nó che mặt thôi. Mà của ngài bây giờ che khắp 3000 đại thiên thế giới thì các ngài là không biết bao nhiêu kiếp các ngài đã không nói dối rồi. Này, mà các ngài dùng cái lưỡi ấy để bảo chúng mình làm tin kinh Di Đà đi. Hiện cái tướng như thế mà cả chư Phật 10 phương hiện cái tướng như thế để bảo với chúng ta rằng tin đi, nghe lời Phật Đức Thích Ca, tin đi, tin cái kinh này là tin xưng tán công đức không thể nghĩ bàn, và tin rằng cái kinh này là có 10 phương chư Phật đang hộ niệm. Thế các ngài phải thè cái loại lưỡi ấy ra để bảo mình, mà chúng mình còn không tin. Tin chưa? Tiệt đầu.
Con tâm từ lâu rồi mà
này. Hả? Bây giờ chúng ta đọc tiếp. Những đoạn này nói cái gì? Tuệ giác.
Đoạn này nói là
trong sáu đoạn văn nói
tên kinh này gọi là kinh. Vậy thì cái câu xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, cái câu dài như thế này là tên của cái kinh này. Tất cả chư Phật đặt tên cái kinh này là cái tên nó dài như thế đấy.
Chính là căn bản lưu thông truyền bá kinh này.
Thế nào là căn bản lưu thông? Quảng cáo cái kinh này là quý như thế đấy. Cái kinh này là kinh ca ngợi cái công đức của Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn. Thế mà cái kinh này nghĩa là cái danh hiệu Phật A Di Đà đó được tất cả chư Phật hộ niệm. Ai mà cái kinh này thì dĩ nhiên cái người nào mà chỉ cái kinh này là được tất cả chư Phật hộ niệm. Để tên cái kinh này là như thế, mà không phải một ông Thích Ca đặt tên này, mà cả sáu mười phương chư Phật đều đặt cái tên cái kinh này là như thế, cái công đức như thế đấy. Thế cho nên tức là ngài ca ngợi cái kinh này, mà ca ngợi cái kinh này là phải lưu thông để cho mọi người, người ta nghe, người ta phấn khởi, người ta tin theo. Tức là các ngài quảng cáo.
Ngài Pháp Sư Tu Ma La Thập thuộc theo thế gian.
Tu Ma La Thập khi ông dịch, điểm thứ nhất là mười phương Phật, ông cúp luôn bốn phương chỉ để có sáu. Ông để có sáu. Rồi cái tên ông cũng đổi phăng đi, ông bỏ cái tên dài quá. Ông cũng đổi phăng, ông bỏ phát cái tên đi, ông đặt tên là Kinh A Di Đà.
Vậy là tên Kinh A Di Đà này là ngài
mà của Ma La Thập, Tu Ma La Thập ông đặt.
Này.
Ông cứ...
như vậy mà thầy, như vậy thì cái thì niệm cái à, từ vì ngài lấy theo cái danh hiệu mà niệm danh hiệu Phật A Di Đà cho nên ngài đặt cái tên.
Bởi vì kinh này nói, bởi vì kinh này nói về Phật A Di Đà, thế cho nên ông đặt Phật lên Kinh A Di Đà thế gọn. Thế mà quả nhiên cũng là kinh này, mà cái bản kinh ngài Huyền Trang dạy dịch ấy, để đúng cả mười phương, rồi để đúng tên nữa, thì bây giờ có ai đọc đâu, nó bỏ.
Bây giờ
có chứ, bây giờ trong vẫn còn, nhưng mà không có đứa nào nó in, mà không đứa nào nó đọc. Còn cái quyển này ông Cư Ma La Thập ông cúp bớt đi như thế thì giống tới lưu thông cho đến chúng mình mới được đọc với nhau đấy. Cho nên là ngài cũng là các bậc thánh tăng, ngài biết là dường già thì cái bọn lười biếng về sau nó không có theo. Cho nên ngài cứ làm gọn này thì một thì chúng nó mới chịu theo.
còn bằng, cho nên ở đây tổ mới khen là thật khéo hợp với hạt tu kỳ danh
đấy. Thành nên đã người ta đã không quả trách thì chớ, mà người ta lại còn khen. Bởi vì hợp với cái thời cơ của quần chúng.
Còn ngài Pháp Sư Trần Huyền Trang dịch kinh này là xưng tán tịnh độ nhiếp thọ.
Cái tên này ngài lấy cái tên ở trên, ngài lấy cái tên đúng của tên của nó, nhưng mà có cái điều ngài rút bớt chữ đi thôi. Nhưng mà ngài cũng nói là xưng tán tịnh độ nhiếp thọ. Thế nào gọi là nhiếp thọ?
Và thầy, nhiếp thọ tức là thâu về. Không, và tức là ở đây cái tức là danh hiệu Phật A Di Đà, chúng nếu chúng con niệm thì tức là chúng con về với Đức Phật A Di Đà, cho nên gọi là thâu về.
Phải rồi, thâu tất cả bọn chúng mình. Nhiếp thọ
tất cả mình về.
Nhiếp thì là thâu, mà thọ là trao cho mình cái giáo lý, thì tức là thâu nhiếp cái bọn chúng sanh giáo hóa chúng nó.
Từ cứ niệm nhà ngài đi thì ngài nhiếp thọ mình về hết.
Thế thì bây giờ cái bản của ngài Trần Huyền Trang có ai? Ngài Huyền Trang đâu có phải là người thường. Ngài còn nổi tiếng hơn ngài Cư Ma La Thập nhiều ấy chứ nhỉ. Thế nhưng mà bản dịch của ngài bây giờ trải dùng thế. Kinh Bát Nhã cũng thế. Kinh Bát Nhã của ngài Cư Ma La Thập dịch thì người ta lưu thông.
Có 3 cuốn các bà thầy.
Có 3 cuốn thì người ta lưu thông. Còn kinh Bát Nhã của ngài Trần Huyền Trang bị mình các ngài Thì cứ bây giờ ít người bật tụng lắm.
Là vừa rồi thầy phát
cho mỗi chùa. Mình nhớ là của ngài Trần Hưng Trang.
Nguyên một bộ
á. Của ngài Trần Hưng Trang.
Nguyên bộ Bát Nhã của ngài Trần Hưng Trang đó.
Của ngài Trần Hưng Trang.
Không biết thầy
tụng có chùa nào có thì thầy chỉ. Thế còn của ngài Cư Mơ La Thập ấy thì hòa thượng Trí Tịnh ngày dịch người ta ấn tống nhiều lắm. Cứ niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì lại nhận được cái tâm Bồ Đề của mình, là bởi vì mình học trong kinh dạy mà chư Phật cũng dạy là mình với Phật đồng một thể. Phật thôi đừng nói nước nữa, ngoài là mình với Phật đồng một thể. Thề của chư Phật ấy, cái tánh, cái chữ A-di-đà đây ấy, tuy là tên của Phật A-di-đà nhưng mà là tên của cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề nào của Phật nào cũng vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên nghe đến cái tên ấy là người ta nhớ đến cái tâm Bồ Đề. Cho nên dễ nhớ, dễ trở về với cái tánh Bồ Đề.
Bạch Thầy, nếu như vậy thì là tức là ở bên cõi Cực Lạc có 10 phương mà phương 10 phương nào cũng là cõi tịnh độ hết hả bà thầy?
Không, cõi Cực Lạc là một cõi ở trong các tịnh độ. Chứ mình học kinh Di Đà đó,
yeah.
Ở đây dù 6 phương cũng nói là có Phật này và có hằng hà sa chư Phật vào, đều khen ngợi công đức Phật cái sinh tám rất khả tông ly. Và họ niệm kinh.
Nhưng mà như ý con hỏi là 6 cái phương đó là thầy, 10 cái phương đó.
6, 10 cái phương ấy, mỗi phương đều có hàng hà sa số tịnh độ. Cả 10 phương mà mỗi phương đều có hàng hà sa số cõi như cõi của Đức Di Đà.
Tức là cũng là tịnh độ luôn.
Tịnh độ. Mỗi phương đều có hàng hà sa số cõi. Thế mà cõi Đức Phật Vây Đà là một cõi ở phương Tây, một cõi tịnh độ ở phương Tây.
Tức là ở phương Tây còn có nhiều cõi nữa.
Còn có hàng hà sa số nữa.
Mà đây chỉ đi nói một cái cõi
mà tại, tại làm sao đừng, ở đây lại chỉ riêng khuyên chúng ta về cõi Tây Phương. Thế mà như kinh Dược Sư cũng khuyên mình về cõi Dược Sư. Thế nhưng mà không có chuyên, chúng ta không có chuyên, chứ cũng có người ta chuyên niệm Đức Dược Sư, người ta cầu về cảnh giới Đức Dược Sư. Ở Dược Sư có 7 vị Phật, 7 quả tịnh độ. Thế thì đây người ta hỏi tại làm sao để cứ phải rủ nhau về một cõi Di Đà thôi. Thì cái điểm thứ nhất, bởi vì niệm danh hiệu, mà cái danh hiệu chữ A Di Đà ấy, thì lại chính là dạch là cái tên của tâm Bồ Đề. Thế cho nên mình niệm đến là mình nhớ đến tâm Bồ Đề. Vì vậy mình dễ thành, sớm thành Phật. Đó là một nghĩa. Còn nghĩa thứ hai là vì sao nhị quang thọ. Đức Phật A Di Đà ngài nguyện tiếp dẫn tất cả những ai mà niệm danh hiệu ngài. Cho nên bây giờ mình cứ niệm danh hiệu ngài thì mình được ngài tiếp dẫn. Còn những các như Đức Dược Sư ấy, thì ngài nguyện những cái gì 12 nguyện, chứ ngài đâu có nguyện là tiếp dẫn những đứa nào niệm danh hiệu tôi đâu, phải không? Đấy, thế cho nên đây Đức Phật A Di Đà ngài có cái nguyện đấy, thì mình cứ theo cái lời nguyện của ngài, mình niệm danh hiệu ngài là mình được ngài tiếp dẫn. Chẳng những cái lực mình tu mà lại còn được lực của Phật tiếp dẫn nữa, cho nên nó dễ. Thế còn cái thứ ba là thế nào nhỉ? Từ hòa
vị Phật A Di Đà với chúng sanh ở cõi này có duyên riêng.
Đấy, chúng ta đặc biệt, thật ra không phải bây giờ mới niệm danh hiệu Phật, mà theo như lời nói ở đây tức là chúng mình đã có duyên với ngài từ lâu rồi. Cho nên bây giờ Đức Thích Ca ngài biết là mình đã có duyên với ngài, cho nên bây giờ ngài khuyên mình nên theo ngài. Đối với những vị mình đã có duyên thì mình tự theo nó dễ, cũng như thầy trò đã dạy học nhau từ 5-7 kiếp rồi, thì bây giờ lại gặp mình học tiếp nó dễ hơn theo vị khác.
Từ pháp tâm niệm hiện ra hình rất tốt để chết nhân duyên với đời.
Đó là chư Phật từ pháp thân biểu hiện ra hình tích tốt để chết nhân duyên với đời, cả thế gian mà xuất thế gian. Nghĩa là
hại hội,
mà hại hội thì
hại hội tức là hại, tức là đông lắm. Hại là biển, cho nên mới gọi là hải hội, tức là đông lắm.
Dạ, nhưng mà cái hội này là hội ở Cực Lạc hay là hội ở đây?
Đây là nói chư Phật, chứ không nói riêng Đức Di Đà.
Dạ.
Đấy, đây là nói về cái việc làm của chư Phật. Tất cả chư Phật các ngài có cái việc này. Điểm thứ nhất là các ngài hiện, các ngài thì đã chứng được pháp thân, nhưng mà từ pháp thân các ngài hiện hình tích lên để cho chúng mình biết, để dạy dỗ cho bọn chúng mình. Đấy là cái việc thứ nhất. Đấy. Các ngài kết duyên với thế gian, chẳng những kết duyên với người thế gian mà kết duyên cả với các thánh xuất thế gian nữa, để đưa các thánh về cảnh giới Phật. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai, cái việc thứ nhất của các ngài là nó thần diệu không thể nghĩ bàn. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, có khi các ngài hiện được thân, mà có khi các ngài hiện được cái cây đứng ở giữa trời mình không biết đâu, mà hóa ra là Phật đứng đấy mà mình không biết. Các ngài hiện được cái cây ở giữa trời, có khi ngài ở những cái nơi mà không có nước, các ngài hiện cái giếng để cho họ có nước uống. Thế cho nên chư Phật vẫn đang hiện thân ở khắp các nơi, nhưng mà nhiều khi mình vẫn gặp mà mình không biết. Có khi hiện được thân con chim, có khi hiện được thân con hươu, con nai. Đấy. Có khi hiện được cái dòng sông. Đấy, các ngài thế cho nên ở đây nói là mình cái thần diệu mà chúng ta không thể nghĩ bàn.
Trong cảnh mặt kinh này nha, anh Tư là hay nó là cảnh ngài hiện ra những cái có nghĩa là không phải lời kinh này hiện mới rất là thay. Nhưng mà đã
tổ vệ viễn mình thì ở cái núi Lôi Sơn, thì cho nên cái chùa ấy bây giờ đặt tên là chùa Thần Vận Tự,
Đông Lăng,
nghĩa là các đấy ở phương Đông, phương Đông mà các ông thần ông ấy cái chùa các ông thần ông ấy vận những các cái cây ông ấy vận chuyển ông lên đưa lên, cho nên gọi là Thần Vận Tự. Nhưng mà đấy là chùa của tổ Huệ Viễn chứ không phải ở núi Tà Trà Cú. Trà Cú cũng linh thiêng nổi tiếng, nhưng mà chỉ linh thiêng ở cái chỗ này nè, ở cái chùa đó. Thầy thấy cái hôm thầy lên đấy, tất cả cái đoàn, cái đám thầy lên tới nơi, vừa mới lên tới nơi thì có ông trụ trì ông dặn, ông mà các bà người nữ mà lên chùa này thì các bà phải liệu, thế vị nào mà tới ngày giờ mà có kinh nguyệt thì xin đi xuống núi đi, chứ không có nửa đêm mà quọt người ta về. Đấy, thế cho nên các ông chủ chùa ông dặn thế. Nếu mà những người nữ mà có kinh nguyệt thì là quọt người ta về. Cho nên là cứ lên đến người nữ lên cái ngày ấy thì, chứ bây giờ chắc không đến con. Ngày xưa thì nó thế. Thì là có cái lệ đấy, cho nên vừa bọn này vừa mới lên tới nơi thì cái ông chủ trì ông dặn thế. Vị nào có kinh biết đến cái ngày giờ của mình thì xuống. Thế thầy thì thầy định tâm, thầy ở nhà là thầy lên cái chùa ấy thầy sẽ nhập thất 7 ngày. Thì thầy cũng cái hồi đó thầy chuyên niệm Phật Di Đà. Thầy lên trên để niệm Phật Di Đà mà nhập thất 7 ngày
ở đây. Thầy tu rồi đó hả bà thầy?
Hả?
Lúc đó thầy tu rồi đó hả bà thầy?
Thì đã rành. Thầy đã thầy ở Dược Sư rồi. Dược Sư rồi. Thế thầy cái hôm ấy thầy đi thầy tới đấy thì mình định dự định ở nhà là phát nguyện 7 ngày tới lên đấy tu 7 ngày mà tới lại đúng vào cái ngày kinh nguyệt của thầy. Thế mà có một cái lạ là tự nhiên nó tắt đi, nó không bị bình an. Thầy ở đấy cho đủ 7 ngày bình an, đâu vào đấy rồi về xuống thì là xuống núi Phan Thiết rồi mới đi về Sài Gòn. Thế xuống về tới chùa Văn Thiết tắm rửa sạch sẽ đâu vào đấy đâu cả xong xuôi thì mà nó lúc bây giờ nó mới bị
đó thầy.
Cho nên thế thầy cái hồi ấy là thầy có cái nguyện Thầy đi đến tỉnh nào thì thầy cũng làm hai việc. Việc thứ nhất là vào thăm các bệnh nhân ở trong các nhà thương. Ngày xưa là tiền bạc nó rẻ cơ, mỗi một người mình cho vài xu, hai ba xu thôi. Thế mà người ta được việc, người ta cũng vui mừng, chứ không phải như bây giờ mà cứ phải bao nhiêu ngàn. Ngày xưa thầy thế, cho nên thầy cứ có cái nguyện, cứ mỗi đi và đến tỉnh nào thầy cũng làm hai việc, là đi thăm các bệnh nhân, thế với lại phóng sinh. Thế thì cái hôm đấy thì thầy tới tỉnh Phan Thiết. Thế thì cái việc phóng, cái việc đi thăm bệnh nhân chắc là thầy lâu ngày thầy không nhớ, nhưng thầy chỉ nhớ cái việc phóng sinh. Thì thầy lên trên xe rồi thầy vẫn ân hận trong lòng, mình đến cái tỉnh này mà mình chưa phóng sinh, đến cái tỉnh Phan Thiết này, lúc đi trả cú rồi về, rồi đến cái chùa của sư bà đó, nhưng mà thầy còn cái việc phóng sinh thì chưa phóng sinh được. Thế thầy đến lúc đến giờ phải lên tàu, thầy ngồi ở trên tàu hỏa. Tàu hỏa nó chạy từ Phan Thiết về Sài Gòn đó. Thì thầy trong lòng thầy nghĩ rằng mình hãy còn cái việc phóng sinh chưa làm được. Thế mà có ngay một cái người ta gánh một gánh cái con chồn đó, thầy gánh một gánh nó ta để ngay trước mặt thầy này. Thế thầy mới hỏi con gì, thế thầy đâu có biết nó bao giờ đâu. Thầy mới hỏi cái người bán hàng, thầy hỏi con gì thế. Thế người ta mới giảng rằng đây là con chồn. Cái thầy bảo thế nuôi nó làm sao. Thì người ta mới bảo rằng những cái con này nó là giống ở trong rừng. Thế cái thầy mới hỏi thế bây giờ tôi muốn thả cho nó về thì làm thế nào. Thế thì người ta bảo nó được, bà cứ thả cho nó, nhưng mà phải chọn chỗ nào có rừng đó thì mới thả được, thì nó mới sống. Thế thầy mới hỏi, thế thì thầy mới hỏi mua, thấy người ta bán đâu ở đấy xong xuôi cả rồi, bán rồi thì tàu chạy từ Phan Thiết về Sài Gòn. Thì có đi qua rừng, có bên mình ở trên tàu mình nhìn thấy có rừng, nhưng mà sao mình xuống còn sao mình xuống được. Thì thầy mới ngồi lại, thầy cứ đọc cái bài phóng sinh cho cả đám ấy nghe đã. Thầy đọc lớn cho phóng sinh, thế là cả cái toa tàu họ ngồi họ nghe, họ thích chí lắm đọc cái bài phóng sinh của chúng mình. Người ta chưa được nghe bao giờ, thế cho nên mình đọc cái đám tàu người ta thích lắm. Thế thầy đọc xong rồi thì những cái người ở toa tàu đó, người ta cứ nói với thầy là để người ta bắt người ta thả. Thế thầy mới sợ xe nó chạy thế mà ném nó như thế thì liệu nó có sống được hay không. Thế thầy mới mấy cái người ở trên cái toa tàu ở đang bàn tính, người chỉ nói nên làm thế này, người nói làm thế này, đang bàn tính với nhau. Thì cái ông mà gọi là xếp cái tàu đó, cái ông
cai tàu,
gọi là gì,
cai tàu coi,
nghĩa là cái ông xếp ở cái tàu đó. Thế ông ấy đi vừa sập tới nơi, ông thấy máy xì xào lũ thôi, ông mới hỏi. Thế thầy nói bà ấy, chúng tôi như thế mà bây giờ tàu đang đi qua, chạy qua rừng đây, tôi muốn thả mấy cái con này quá, mà bây giờ còn đang bàn nhau cách làm nào mà thả được. Thế thì có thầy lại định là thôi mình cứ mở cái nắp ra, thế rồi thì mình cứ ném cả cái lao xuống. Chứ bây giờ tàu nó chạy thật nhanh, mình có cách nào khác, còn đang bàn với nhau, ở ngồi được để lấy tôi. Đấy. Thế mà ông ấy cầm vuông lên cả cái giỏ đó, ông ấy nhảy xuống đất, bởi vì họ thảo cái việc ở trên tàu nhảy xuống đất, tàu chạy bởi vì người ta là chuyên làm cái nghề của người ta. Thế ông cầm cả một tay ông xách cái giỏ, một tay ông víu lấy cái cột sắt thế này. Ông nhảy phát lên xuống dưới đất, thầy ở trên này thầy cứ ngó theo. Ông nhảy xuống dưới đất, ông lấy từng con ông vứt nó ra. Thế xong rồi ông ném cái bu đi, thế hai cái bu đó ông thả hết. Thế xong rồi ông bắt cái toa cuối cùng, mình ngồi ở toa trên mà. Thế tàu vừa chạy, ông cứ mặc cái tàu chạy, ông bắt cái toa cuối cùng. Thế ông leo lên như không, người ta leo như không, bắt một cái nhảy quát lên thì xong việc. Thế là thả xong hai cái đám chồn. Đấy, cho nên mình mà có cái nguyện lành thì tự nhiên cứ có các vị giúp đỡ. Đó, con người giúp mà chắc cũng có bách thần. phiến ra để cho cái công việc đấy ta nhớ cái chuyện mấy cái con trồn đó. Đây là rõ ràng mình chỉ mình trong lòng mình ân hận, mà có dám có nói với ai được, ngồi im thôi. Nên trong lòng có ân hận mình về tới đây mà còn thiếu cái việc ấy, thế là tự nhiên lại bỏ đặt nhau vào trước mặt mình. Mà đến lúc mình không biết cách nào phá thì cái ông cái ông ngày xưa người ta có gọi là ông Xích Tranh đấy, Xích Tranh tức là cái người coi cả cái toa tàu đó. Thế là ông nhảy phát nó xuống đất, ông thả cho mình cứ nhẹ như không á. Thế rồi ông lại nắm lấy cái toa cuối cùng ông trèo lên. Mình ngồi ở trên toa xa đằng này thì nhìn ngoái ra để thấy ông có làm xong, ông trèo lên thế là yên.
Cái phước này đi đâu cũng vuông tròn. Cái phước với cái nguyện của thầy cho nên khiến sắp xếp cho khiến cái thầy ở đâu
cũng vuông tròn. Cái phước của mình đã đành, mà thầy nghĩ rằng mình thành tâm mà mình làm việc lành thì tự nhiên là chúng có các bách thần cả ngày chứng với tâm mình và cả ngày giúp đỡ.
Về
biết
không đúng rồi, ở tỉnh nào thì
Cha Cú ở Phan Thiết, Phan Thiết Phan Giang, nhưng mà cái hồi đó thầy lên núi xong rồi thầy về tỉnh Phan Thiết, tức là ở về miền Phan Thiết Phan Giang đó thôi. Mà cái núi ấy thì nổi tiếng là thiên, cái sư bà ở Phan Thiết mới bảo mấy thầy rằng lên cái núi ấy là chứ ngài giới thiệu cho mình đâu có biết núi Phan Thiết bao giờ, có biết núi Cha Cú đâu. Thế sư bà là người ở Phan Thiết, sư bà Huyền Học ấy, sư bà Huyền Học với sư bà Bình Quang, hai sư bà. Thế mới bảo với thầy là ở đây thiền lắm, cầu ai cầu cái gì cũng được. Thế thầy mới bảo các ngài mới rủ thầy đi. Thế thầy bảo tôi đi mà tôi nguyện tôi được ở tại cái chốn linh thiêng đó, tôi được ở đấy tôi niệm Phật mấy ngày. Thế mà quả nhiên được toàn đủ phần cho nên các ngài cũng ủng hộ cho. Thế cho nên đúng là cái chùa Cha Cú là cái nơi linh thiêng nổi tiếng. Thế nhưng mà cái chuyện mà vặn vặn đấy là chùa núi Bôi Sơn, Cha Cú người ta tin cái tông tịnh độ nó lắm. Bây giờ người ta làm hẳn một cảnh giới cõi cực lạc ở núi Cha Cú đó. Thì khi thầy về rồi thì các vị đến quyên tiền thôi thì thầy biết là người ta làm, và thầy hỏi thăm thì nghe là xong rồi, chứ mà từ ngày làm ấy thì thầy chưa được lên. Nhưng mà trên cái núi ấy người ta làm cảnh cực lạc. Cái vị chủ trì ở trên núi đó, bảy hàng cây rồi cái gì,
bảy lớp rồi có
Đức Phật Di Đà, nghe nói to lớn lắm. Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, người ta làm tượng ở trên núi ở một giữa trời và to lắm. Ta làm ngài xếp đặt cái quả núi là cõi cực lạc, làm tất cả theo như là kinh, cũng chi tiết các thức những cái con chim bằng xi măng ấy, cái ngài để giải rác các nơi, ngài làm cõi cực lạc ở trên đó. Thì cái cảnh ấy có thành tựu, người ta những người đi lễ về sau người ta về người ta nói với thầy là các ngài đã làm xong, coi như công trình đã xong, rồi lại làm thêm Đức Thích Ca nhập Niết Bàn nữa, lớn lắm, pho tượng dài mà to lắm. Thế là một cũng là gọi là một cái sự một cái nơi mà hình tích mà danh lam. Bây giờ là coi như là một cái nơi mà danh tiếng của nước Việt Nam. Đoạn này là nói về chư Phật ngài biến hiện những hình tích để kết duyên với đời. Cái cây ở dọc đường, những thành nhiều khi là mình vẫn gặp mà mình không biết. Nhưng bây giờ mình đi đường mình thấy cái cây, mình đâu có già là Phật hiện ra. Thì giáo lý của ngài bây giờ đi khắp cả thế giới này, khắp cả quả địa cầu đấy, thì như thế gọi là vào hải hội, chứ không phải là ngài chỉ dạy riêng một người nào. đấy không phải nói Đức Di Đà mà nói chư Phật ở mười phương. Hải hội nghĩa là ở một cái hội đông lắm, cho nên gọi là hải. Chữ hải nghĩa là biển, nghĩa là đông lắm. Thế đấy là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là các ngài lăn vào biển khổ đấy, để dạy những cái bọn độc ác, đối trị những cái tánh ác của chúng sanh. Thế là điểm thứ ba. Điểm thứ tư là cái lòng nhân từ của các ngài khế hợp với tâm thường tịch quang. Thế nào là khế hợp với tâm thường tịch quang? Mà các ngài xứng tánh mà làm các việc từ bi, y theo cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ mà làm các việc từ bi, chứ đâu có như chúng mình mà nói chuyện sống với cái tâm phàm phu. Thế là các ngài, cái lòng nhân từ của các ngài ấy là từ cái chân tâm mà phát ra, chứ không phải cái lòng nhân từ như chúng mình sống bằng vọng tâm. Vì thế mà vạn đức phải kính vâng các ngài, quần linh phải trầu hết về các ngài. Vạn đức tức là những các thánh, tất cả thánh ở các trình độ gọi là vạn đức, còn quần linh là các vị thần linh thiêng. Linh đây là linh thiêng, tức là bách thần, các ngài linh thiêng đều trầu về ngài. Sanh nhưng mà đây nói về vạn đức, nó quần linh. Vạn đức là các bậc thánh.
Quần linh
là linh thiêng. Thế cho nên tất cả những các miếu, các đền đài, các vị đều quy về Phật hết.
Có thần nào không theo Phật không bà thầy?
Cũng có, nhưng mà số đông là các vị thần, phần nhiều người ta tin Phật. Số đông, còn thì chắc là cũng có các vị người ta theo, cái đó thầy không biết. Nghĩa ở đoạn này ấy, là cái nghĩa này, ngài thì ngài lấy cái nghĩa, cái ý nghĩa của kinh Hoa Nghiêm ngài nói tại cái đoạn này đấy. Thế bây giờ cái nghĩa này là cái nghĩa khó đây. Giờ chúng ta nhận từng câu. Ta lại nên biết cái mầm thành Phật phải nhờ duyên mới khởi lên được. Thế trong kinh có dạy phần nhiều cái gì cũng phải do nhân duyên. Nhân, nói nhân quả ấy, là nói đúng thẳng. Thật nói đúng ấy, thì phải nói nhân duyên. Bởi vì như cái mình có cái hạt mít mà mình muốn thành cây, nói đường thẳng thì nói là cái hạt mít thì nó thành cái cây mít, thành ra mình có trái mít. Hễ mình trồng cái hạt mít thì được cái trái mít. Thế nhưng mà thật ra nói đúng ấy, nó phải nói nhân duyên. Cái hạt mình có cái hạt mít mà mình không biết cách trồng thì nó đâu có thành cây được. Mà dần mà không vun, không tưới, không có trông nom chăm sóc, mà nếu nó không có nước nó không thành cây được, không có rời mưa, không có tưới nước nó không thành được. Thế cho nên có nhân mà phải đủ duyên thì nó mới thành cây được. Cho nên nói đúng thì phải nói lý nhân duyên, chứ nói nhân quả thì chỉ là nói cho vọng thôi. Đúng là phải nói nhân duyên. Thế thế vì vậy thì bây giờ muốn thành Phật cũng phải cái tâm của mình là tánh Phật là nhân rồi chứ gì. Nhưng mà phải có cái duyên thì mới khởi lên được. Thế cho nên phải gặp Phật pháp, gặp kinh, gặp sách, rồi lại hoặc là gặp thầy, gặp bạn, thì cái vị ấy mới nhận được ra cái tánh Phật của mình, rồi mới tu, rồi mới thành Phật được. Mà trên cái con đường thành Phật thì còn phải bao nhiêu duyên khác thì mới thành công. Thế cho nên cái mầm thành Phật phải nhờ duyên mới khởi lên được. Mà cái duyên này ấy, tức là ở cả pháp giới. Vậy thì một niệm tức là hết thảy niệm, một chúng sanh tức là hết thảy chúng sanh. Thì cái này thì đây là đặc biệt là tư tưởng của kinh Hoa Nghiêm. nhưng mà chúng mình học kinh Văn Nghiêm thì mình cũng tạm hiểu. Đấy. Cái duyên này tức là cả pháp giới, chứ không cứ bằng một thứ nào. Bởi vì tâm chúng mình ấy, nó ở cả pháp giới, có phải không?
Yeah.
Cái chân tâm bản tính của mình nó ở cả pháp giới. Thế cho nên nó lãnh cái nhân, cái duyên của cả pháp giới, chứ không phải riêng một chỗ nào. Bây giờ hạn cứ nói riêng về các bậc thánh đi, thì dễ hiểu. Bây giờ như là Đức Di Đà thì tâm của Ngài ở đâu? Ở cả pháp giới. Đấy, Đức Phật Thích Ca cái tâm Ngài cũng ở cả pháp giới. Cái từ bi, cái lòng lành của Ngài ở cả pháp giới. Cho nên là Ngài đang huân tập khắp cả pháp giới, chứ không phải riêng một người nào. Đấy. Đó là nói về các bậc thánh. Mà trong sách cũng dạy mình thế. Chúng ta khởi một niệm, thì bây giờ chúng ta khởi một niệm từ bi, một lòng tốt, một cái tâm tử tế, cái lòng tốt, thì ta cứ tưởng là chỉ có mấy người chung quanh đây với nhau ảnh hưởng thôi. Nhưng mà thật ra cái tâm của mình, cái lòng tốt ấy, cái tâm hay, tâm thiện ấy, thể chất của nó ở khắp cả pháp giới. Vì vậy cho nó góp cái sức huân tập vào cả pháp giới. Vì vậy cho nên tuy rằng làm lành một chút, nhưng mà thực cái phúc đức lớn lắm. Cho nên những người mà có tâm thiện, tâm lành, cái phúc đức người ta thực vào là cả pháp giới. Đấy là nói về thiện. Mà mình ác nó cũng thế. Tuy rằng ác xấu thì gắt nhau một tí, từng là hai ba người nó khó chịu, mà cái người trông thấy thì người ta khó chịu một tí thôi. Mình tưởng như là chỉ một nhóm mình với nhau ảnh hưởng thôi, nhưng mà thực ra cái tâm của mình nó đang ở cả pháp giới. Cho nên cái tâm sân giận ấy nó đang huân tập cả pháp giới. Vì vậy cái tội thực sự nó không có phải nhẹ, không phải nhỏ. Này, cái đấy cái nghĩa kinh Hoa Nghiêm là nói mỗi mỗi cái gì nó cũng có mặt ở cả pháp giới. Thế cho nên ở đây mới nói như thế, một niệm là tất cả niệm, một chúng sanh là hết thảy chúng sanh. Thế là một mình mới làm loạn tất cả mọi bao nhiêu người, tức là hết thảy niệm. Một niệm là hết thể niệm, nghĩa là cái tâm, chính cái tâm của mình ấy, nó ở khắp pháp giới. Cho nên một niệm, cái tâm của mình nó vô lượng quang mà nó lại vô lượng thọ nữa cơ. Chứ không những là nói về phần không gian mà nói về phần thời gian, có phải không? Thế cho nên một niệm là tất cả niệm, đó là nói về thời gian. Còn một chúng sanh hết là hết thảy chúng sanh, đó là nói về không gian, phải không? Đấy. Thế thì một
cái câu hai câu này, một niệm tức là hết thảy niệm, một chúng sanh tức là hết thảy chúng sanh, tức là nói cái tự thì cái tâm mình ở khắp hết thảy.
Tâm mình nó ở khắp.
Yeah.
Thế cho nên một chúng sanh mà cái tâm nó ở khắp cả.
Yeah.
Thế cho nên là hết thảy chúng sanh.
Yeah.
Một niệm là nói về thời gian.
Yeah.
Mà chúng sanh ấy là nói về không gian.
Yeah.
Thế vì thế cho nên một hương, một hoa, một thanh, một sắc, cho đến cái việc sáng hối, việc thọ ký, việc xoa đầu, việc dắt tay, mỗi mệnh mỗi đều khắp cả mười phương suốt ba đời, không một chỗ nào là nói về không gian, mà cũng không một giây phút nào nói về thời gian. Đấy. Nó đều có đang có mặt cả. Nên không một chỗ nào, không một giây phút nào mà không lan tràn dung hòa khắp cả. Nhận thấy không? Chung quy là cái tâm của mình nó ở khắp cả, nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ. Thế cái tâm nó đã vô lượng quang, vô lượng thọ rồi, thì bây giờ nó làm một việc gì cũng là ở khắp cả pháp giới. Thế mà còn nói chuyện một hương một hoa. Thực ra cái thể của nó, bởi vì nó là tính tâm Phật của mình bị hiện lên chứ gì, phải không? Có phải hoa hương đây là cũng là thể chất, là tánh bồ đề của mình chứ gì, cho nên cái thể của nó cũng ở khắp các Phật giới.